Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Hoàng Nam và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 25 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô về cuộc đối thoại đại kết và các tương quan với Do Thái giáo. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật hầu quý vị chứng từ lãnh bí tích rửa tội trước khi thành hôn, theo phép đạo thánh công giáo của cô Nora Chalabi, 26 tuổi, thuộc giáo phận Rem bên Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu cứu dân Do Thái của Hoàng hậu Esther. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với gia đình các nạn nhân tai nạn máy bay bên Đài Loan. Ngài gần gũi các nạn nhân và cầu xin Chúa ban cho họ ơn an ủi, sức mạnh và an bình. Điện tín mang chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi Đức Cha Joan Hồng Sơn Xuyên, Tổng Giám mục Đài Bắc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đài Loan. Ngày 23 tháng 7, chiếc máy bay Transasia của Đài Loan đã rơi gần phi trường Mã Công khi phi công tìm cách đáp khẩn cấp xuống phi trường vì trận bão Matmo có gió thổi mạnh và mưa như trút nước. Máy bay đã rơi gần phi trường khiến cho 47 người thiệt mạng và 11 người bị thương.
Vatican, trong sứ điệp gửi tín hữu Tổng giáo phận Buenos Aires nhân kỷ niệm 50 năm đền thánh Pantaleone, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ mọi người tiếp tục tiến bước trong việc làm chứng tá cho Chúa và trong đời cầu nguyện. Để chuẩn bị cho ngày hành hương kỷ niệm 50 năm đền thánh vào Chủ nhật 27 tháng 7, tín hữu Tổng giáo phận đã làm tuần cửu nhật bắt đầu từ ngày 18 tháng 7. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết: "Tôi ước mong gần gũi anh chị em trong dịp này để sống lại các lần tôi đã có thể đến đền thánh giúp các linh mục giải tội. Tôi trở về nhà, được củng cố trong tinh thần bởi chứng tá đức tin của anh chị em. Không thể tưởng tượng được tất cả thiện ích tôi đã nhận được, và tôi xin cảm ơn anh chị em về thiện ích đó. Xin Chúa thưởng công tràn đầy cho anh chị em. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình của anh chị em, cho đền thánh và cho các linh mục." Đức Thánh Cha cho biết nhiều gương mặt, nhất là của các cộng sự viên đi qua trong tâm trí Ngài. Biết bao nhiêu cử chỉ hy vọng trong khi xếp hàng để kính viếng ảnh tượng thánh Pantaleone. Tất cả chứng tá đó giúp Ngài tin tưởng và cầu nguyện nhiều hơn. Đền thánh như một đền thờ xem ra đứng yên, nhưng dần Chúa hành hương làm cho di chuyển. Và như thế, đền thờ đã bước đi trong 50 năm qua trong con tim của biết bao nhiêu tín hữu đến tôn kính thánh nhân để xin ơn khỏe mạnh và tuyên xưng đức tin của họ. Như thế, đền thánh đã bước đi trong khu phố và giải tỏa ra toàn thành phố. Tôi cầu xin Chúa ban cho anh chị em ơn tiếp tục bước đi, tiếp tục cuộc hành hương này trong con tim và trong toàn thành phố. Tôi gần gũi anh chị em và xin anh chị em cũng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Ngày 27 tháng 7, đền thánh sẽ mở cửa từ lúc 5 giờ sáng cho tới nửa đêm và sẽ có 10 thánh lễ được cử hành. Chiều ngày 3 tháng 8 sẽ có buổi rước kiệu kết thúc tháng kính thánh Pantaleone, thầy thuốc thành Nicodemia, bổn mạng đền thánh.
Geneva. Phát biểu trong khóa họp đặc biệt của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền con người tại Geneva hôm 23 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nói, chiến tranh sẽ không đưa tới đâu hết, bây giờ cũng như trong tương lai. Vị đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng các bất công kéo dài và việc vi phạm các quyền con người, đặc biệt là quyền sống và sống trong an ninh hòa bình, chỉ gieo rắc thù ghét và oán hận. Người ta đang củng cố một nền văn hóa của bạo lực mà hoa trái là tàn phá và chết chóc. Trong thời gian dài, sẽ không có kẻ chiến thắng trong thảm cảnh hiện nay và chỉ có khổ đau mà thôi. đa số các nạn nhân là thường dân, đáng lý ra phải được che chở theo quyền nhân đạo quốc tế. Liên Hiệp Quốc ước tính có 70% các người Palestine nạn nhân là thường dân vô tội. Đây là điều không thể khoan nhượng được, cũng như các hỏa tiễn bắn trên các thường dân Israel. Các lương tâm đã bị tê liệt vì bầu khí bạo lực kéo dài, tìm cách áp đặt giải pháp qua việc hủy diệt người khác. Nhưng coi người khác là quỷ, không loại bỏ được các quyền của họ. Trái lại, con đường cho tương lai là nhận biết tính nhân bản chung của chúng ta.
Trích lời Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng Giám mục Tomasi nói, vì thiện ích của tất cả mọi người, cần gia tăng các nỗ lực và sáng kiến hướng tới chỗ tạo ra các điều kiện cho một nền hòa bình ổn định, dựa trên công lý, việc thừa nhận các quyền của từng người và trên an ninh của nhau. Đã đến lúc mọi người cần phải có can đảm quảng đại, có óc sáng tạo phục vụ thiện ích, can đảm hòa bình, dựa trên việc tất cả mọi người đều thừa nhận mọi quyền của hai quốc gia hiện hữu và được hưởng hòa bình và an ninh trong biên giới được quốc tế thừa nhận. Tiếp tục bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Tomasi nói rằng, khát vọng an ninh hợp pháp và các điều kiện sống xứng đáng với phẩm giá con người, được có các phương tiện sống bình thường như thuốc men, nước uống và chỗ làm việc, phản ánh một quyền nền tảng của con người mà không có nó sẽ khó mà duy trì được hòa bình. Tình hình tồi tệ tại Gaza là một lời mời gọi liên lỉ cần đi đến một cuộc ngưng bắn tức khắc và bắt đầu các cuộc thương thuyết cho một nền hòa bình lâu bền. Hòa bình sẽ đem lại các lợi thế cho các dân tộc trong vùng và cho toàn thế giới. Vì thế cần theo đuổi với sự cương quyết, cả khi mỗi bên có phải chịu vài hy sinh. Trách nhiệm của cộng đoàn quốc tế là dấn thân nghiêm chỉnh để tìm kiếm hòa bình và trợ giúp hai bên và trợ giúp hai phe lâm chiến trong cuộc xung khắc kinh hoàng này, đạt được sự cảm thông để chấm dứt bạo lực và tin tưởng lẫn nhau tìm về tương lai. Sau cùng, vị đại diện tòa thánh nói rằng bạo lực không bao giờ đem lại được gì cả. Bạo lực sẽ chỉ đem lại khổ đau, tàn phá và chết chóc mà thôi, và nó đã ngăn cản hòa bình trở thành một thực tại. Chiến thuật của bạo lực có thể lây lan và trở thành không thể kiểm soát được. Để chống lại bạo lực và các hậu quả tiêu cực của nó, chúng ta phải tránh quen thuộc với việc giết chóc. Trong lúc sự xấu xa trở thành bình thường và các vụ vi phạm quyền con người hiện diện khắp nơi, chúng ta không được thờ ơ, nhưng phải đáp trả lại một cách tích cực, hầu giảm bớt mọi xung khắc liên lụy đến tất cả chúng ta. Các phương tiện truyền thông phải tường thuật một cách trung thực, vô tư, thảm cảnh của tất cả mọi người đang đau khổ vì cuộc xung đột, hầu tạo dễ dàng cho một cuộc đối thoại không thiên vị, thừa nhận quyền của tất cả mọi người. Phải ngưng cái vòng lẩn quẩn của báo oán và trả thù. Với bạo lực, con người sẽ tiếp tục sống với nhau như thù địch, nhưng với hòa bình, họ có thể sống như anh chị em với nhau.
Lilong, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, khích lệ các giám mục miền Đông Phi Châu can đảm tiếp tục công tác rao truyền tin mừng, cho dù các chiến cuộc xung khắc và khó khăn. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, thư ký của Bộ, đã được Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Zambia và Malawi, Đức cha Julio Mora, tuyên đọc trong buổi khai mạc Đại hội khoáng đại của Hội đồng giám mục Đông Phi, viết tắt là AMECA, triệu tập tại Lilongwe, thủ đô Malawi, cho tới ngày mai 26 tháng 7. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cũng xin các giám mục đừng quên các nạn nhân của chiến tranh, xung khắc, bạo lực và dấn thân thăng tiến hòa bình, công lý, cảm thông. Tham dự đại hội về đề tài, công tác tái rao truyền tin mừng qua sự hoán cải và chứng tá đức tin Kitô, có 250 giám mục thuộc các nước Eritrea, Ethiopia, Kenya, Sudan, Nam Sudan, Tanzania, Uganda và Zambia. Nhắc đến thảm cảnh của toàn vùng này, nơi các dân tộc phải đau khổ vì chiến tranh, xung khắc, ngăn cản các hoạt động truyền giáo và thăng tiến phát triển con người, Đức Hồng Y Filoni xin các giám mục gia tăng cầu nguyện để hòa bình, công lý, hiểu biết và hiệp thông huynh đệ mau ngự trị trong vùng, cũng như học hiểu giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco liên quan tới nhiệm vụ loan báo tin mừng tại khắp nơi, trong mọi hoàn cảnh, không lưỡng lự, úp mở hay sợ hãi, bởi vì niềm vui phúc âm được dành để cho mọi người không loại trừ ai. Đức Hồng Y Filoni cũng lưu ý các giám mục về Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình vào tháng 10 tới đây, khích lệ suy tư và tái khám phá ra các giá trị Kitô nền tảng của gia đình. gia đình là giáo hội tại gia, trong đó cha mẹ là những người đầu tiên loan truyền đức tin cho con cái qua lời nói và gương sáng của mình. Sau cùng, Đức Hồng Y Tổng trưởng cảm ơn các giám mục, linh mục tu sĩ và giáo dân nam nữ đã hăng say hoạt động để gieo vãi hạt giống đức tin trong toàn vùng. Ước mong rằng giáo hội là dụng cụ thực sự hữu hiệu, đem lại ơn cứu rỗi cho con người, là muối đất và ánh sáng, cũng như dụng cụ hòa bình cho lục địa Phi Châu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Kurkot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, về cuộc đối thoại đại kết và các tương quan với Do Thái giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 50 năm đã trôi qua kể từ khi Công đồng Chung Vatican II công bố sắc lệnh về đại kết và đối thoại với các tôn giáo khác. Đây cũng là lúc cần duyệt xét qua tình hình đối thoại đại kết và liên tôn. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận xét của Đức Hồng Y Kurkot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Bài phỏng vấn đã được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 19 tháng 7 vừa qua. Thưa Đức Hồng Y, 50 năm đã qua, có điều gì mới mẻ trong cuộc đối thoại đại kết giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống không?
Thế giới chính thống rất là khác nhau trong nội bộ, bởi vì có nhiều giáo hội chính thống. Hiện nay tình hình khó khăn hơn bên Ukraine, bởi vì Tòa Thượng phụ chính thống Moscow trách giáo hội công giáo là đã không phân biệt rõ ràng giữa đức tin và chính trị. Trái lại, các tương quan với Tòa Thượng phụ chính thống Constantinople rất tốt. Chúng tôi có một lịch sử tình bạn dài, được diễn tả ra trong các chuyến viếng thăm nhau nhân dịp lễ các thánh bổn mạng Phêrô Phaolô tại Roma và Andre tại Constantinople. Đây là một truyền thống chắc chắn tạo thuận lợi lớn hơn cho sự hiệp thông trong tương lai gần. Vì có sự gần gũi với các anh em chính thống thuộc Tòa Thượng phụ Constantinople, có thể sống một sự hiệp thông tinh thần với các anh em này. Nhưng rất tiếc vì có các đối chọi nên không thể thực hiện được điều này, đồng thời với các giáo hội chính thống khác thì hiện nay không thể giả thiết việc cầu nguyện chung. Vì thế, tôi thấy cần phải tiếp nhận thách đố lớn tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu công giáo và các tín hữu chính thống.
Các cử chỉ và các lời nói giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng phụ Bartolomaios I không thể được giải thích như là một dấu chỉ mới hay sao, thưa Đức Hồng Y?
Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với Đức Thượng phụ Bartolomaios tại Jerusalem đã không chỉ là một lúc kỷ niệm biến cố Đức Phaolô VI gặp gỡ Đức Athenagoras, mà cũng là một bước tiến quan trọng đối với tương lai của phong trào đại kết, cần thiết để đào sâu mối dây nối kết và sự hiệp nhất. Tôi cay đắng ghi nhận rằng, ngày nay, nhiều người nói đến hai giáo hội, nhưng chỉ có một giáo hội duy nhất, nó chính là giáo hội bên Đông và bên Tây. Chính vì thế, tuyệt đối cần tìm lại sự hiệp nhất và sự hiệp thông trọn vẹn, cả trong bí tích thánh thể nữa. Đó đã là ước mong lớn của Đức Phaolô VI và của Đức Athenagoras, mà cho tới nay chúng ta chưa thực hiện được, bởi vì chưa giải quyết được tất cả mọi vấn đề thần học. Còn có một công việc lớn phải làm, đặc biệt trong Ủy ban Quốc tế hỗn hợp cho việc đối thoại thần học. Chúng tôi đang đương đầu với đề tài chính là tương quan giữa tính cách Thượng Hội đồng Giám mục và quyền tối thượng của Phêrô. Chúng tôi không muốn làm một cuộc dàn xếp giữa hai thực tại, nhưng một tổng hợp giữa sức mạnh lớn của sự chính thống, tính cách Thượng Hội đồng Giám mục và sức mạnh của công giáo là quyền tối thượng. Cũng có các vấn đề khác nữa, nhưng trước hết, cần tuyệt đối minh giải quyền tối thượng.
Nó sẽ là một chướng ngại còn lâu, phải không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng. Đức Phaolô VI đã nói rằng quyền tối thượng của giám mục Roma là chướng ngại lớn nhất đối với phong trào đại kết. Ủy ban hỗn hợp thần học quốc tế, nhóm họp tại Ravenna năm 2007 đã công bố một tài liệu chung kết được cả hai bên công giáo và chính thống ký nhận, trong đó được minh nhiên một cách rõ ràng rằng giáo hội cần một vị đứng đầu trên bình diện địa phương, vùng miền và hoàng vũ. đây đã là một bước tiến lớn bởi vì cả các anh em chính thống cũng đã thừa nhận rằng giáo hội cần có một vị đứng đầu trên bình diện hoàng vũ, và nó chỉ có ý nghĩa như dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp nhất nếu giáo hội có một chiều kích hoàng vũ. Chúng ta phải tìm lại một việc thực thi quyền tối thượng của giám mục Roma, có thể chung cho cả các giáo hội khác. Các giáo hoàng đến sau Công đồng chung Vatican thứ hai đã hoạt động và hoạt động rất nhiều cho phong trào đại kết. Có dự kiện là các vị lãnh đạo các giáo hội khác muốn đến Roma. Điều này cho chúng ta cảm tưởng là giáo hoàng diễn tả và đã sống quyền tối thượng đại kết, gồm tình bạn và tình huynh đệ. Tôi cũng nghĩ tới các ngày cầu nguyện cho hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, các ngày suy tư và đối thoại đã diễn ra tại Assisi. Ai mà có thể mời được tất cả mọi giáo hội Kitô và các tôn giáo khác tham dự một cuộc họp quốc tế để cầu nguyện cho hòa bình? Đây đã là một thực hành tốt quyền tối thượng đại kết của giám mục Roma rồi.
Có dấn thân chung trong việc tìm ngăn chặn hiện tượng tục hóa trong thế giới Tây Phương tại Âu Châu không, thưa Đức Hồng Y?
Liên quan tới vấn đề này, giáo hội Công giáo đã bắt đầu chương trình tái truyền giảng tin mừng. Nó cũng phải có một chiều kích đại kết, bởi vì sự tục hóa là một thách đố mà chúng ta đương đầu chung với nhau. Trong quê hương Thụy Sĩ của tôi chẳng hạn, có 37% là tín hữu Công giáo và 29% là tín hữu Tin lành. Có rất nhiều hôn nhân hỗn hợp. Thực tại này cần được coi như một khởi đầu của sự thỏa thuận đại kết, bởi vì việc sống chung giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành mà không tham dự vào chính giáo hội và bí tích thánh thể trở thành một vấn đề lớn.
Cuộc đối thoại với các giáo hội và các cộng đoàn Kitô khác có thể tạo thuận tiện cho hòa bình và hòa giải không, thưa Đức Hồng Y?
Trước hết chúng ta phải can đảm hơn trong việc tố cáo các bách hại chống lại các tín hữu Kitô, bởi vì ngày nay xảy ra nhiều bách hại hơn là trong các thế kỷ đầu sau Chúa Kitô. Người ta tính rằng 80% các người bị bách hại là Kitô hữu. Tôi tin rằng chúng ta im lặng quá. Tất cả mọi cộng đoàn, tất cả mọi giáo hội đều có các tín hữu tử vì đạo. Máu không chia rẽ, nhưng hiệp nhất. Trong giáo hội xa xưa, người ta nói rằng các vị tử đạo là hạt giống làm nảy sinh ra các Kitô hữu mới. Ngày nay chúng ta có thể nói rằng các vị tử đạo là hạt giống của phong trào đại kết và sự hiệp nhất trong tương lai. Tiếp nối Đức Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Francisco nói về đại kết của khổ đau. Đây là nền tảng tinh thần sâu xa nhất của dấn thân đại kết. Điều này có giá trị, nhất là tại nước nguồn gốc của Kitô giáo, bên vùng Trung Đông, nơi các Kitô hữu trốn chạy vì bị bắt buộc phải ra đi, bởi vì nếu họ ở lại thì sẽ bị giết. Thật là buồn khi chỉ thấy các cơ cấu còn lại trống rỗng không người. Và nếu điều này xảy ra, chúng ta đã mất rất nhiều. Tôi cũng trông thấy các dấu chỉ tích cực. Trong vài vùng như bên Syria, sự bách hại hiệp nhất các Kitô hữu với nhau.
Thưa Đức Hồng Y, tại sao cuộc đối thoại với anh em Do Thái lại được giao cho Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô ?
Tại Trung ương, Tòa Thánh thật ra có hai hội đồng đặc trách về đối thoại, hội đồng của chúng tôi và hội đồng đối thoại liên tôn. Hội đồng này đặc trách các tương quan với các tôn giáo khác. Tôi thấy tư tưởng giao phó cuộc đối thoại với Do Thái giáo cho hội đồng của chúng tôi là điều tốt. Do Thái giáo không phải là một tôn giáo đơn thuần như các tôn giáo khác, mà là mẹ của Kitô giáo. Hay như thần học gia Công giáo Eric Bijiwara nói, sự chia rẽ đầu tiên mà chúng ta có trong lịch sử của Kitô giáo là chia rẽ giữa hội đường Do Thái và giáo hội. Như thế, đối với tôi, sự liên lụy của chúng tôi xem ra là điều tự nhiên. Còn đường chúng ta phải đi để đạt đến sự hòa giải giữa Do Thái giáo và Kitô giáo còn dài lắm. Cuộc đối thoại mà chúng tôi đang làm rất quan trọng, bởi vì nó đưa ra ánh sáng điều chúng tôi có chung với nhau và điều khiến cho chúng tôi khác nhau. Thế rồi, cần phải thừa nhận rằng thế giới Do Thái có nội bộ rất khác nhau và chúng tôi không thể có một cuộc gặp gỡ song phương với tất cả mọi nhóm và tất cả mọi cơ cấu được. Do đó anh em Do Thái đã thành lập một ủy ban gọi là Ủy ban Quốc tế Do Thái Cố vấn Liên tôn, quy tụ các kiểu diễn tả khác nhau của Do Thái giáo trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng đã thiết lập một cuộc đối thoại rộng mở với các rabbi của tòa rabbi Jerusalem.
Nếu quyền tối thượng của giám mục Roma là chướng ngại đối với cuộc đối thoại đại kết giữa các giáo hội Kitô, thì trong cuộc đối thoại với anh em Do Thái, đâu là vấn đề quan trọng nhất ?
Vấn đề lớn nhất là làm thế nào để hòa giải xác tín về giá trị của giao ước vĩnh cửu của Thiên Chúa với dân Israel và xác tín sự mới mẻ của giao ước mới mà Chúa Giê-xu đã đem tới. Chúng tôi phải làm việc nhiều trên bình diện thần học về vấn đề này, và tôi hài lòng vì cũng có nhiều người Do Thái muốn suy tư về đề tài ấy.
Thưa Đức Hồng Y, trong tương lai gần, hội đồng có các chương trình nào khác không ạ?
Năm nay kỷ niệm 50 năm, công bố tài liệu về đại kết Unitatis Redintegratio, và vào tháng 11 tới, chúng tôi sẽ tổ chức đại hội khoáng đại. Trong dịp này, chúng tôi sẽ suy tư về các thách đố của phong trào đại kết trong lúc này rất khác với quá khứ. Chúng tôi sẽ duyệt xét lại lịch sử của mình. Từ ban đầu, hội đồng của chúng tôi đã có hai văn phòng Tây và Đông. Chúng tôi biết rằng dọc dài của thế kỷ đã có các chia rẽ trong giáo hội, nhưng có hai chia rẽ chính, chia rẽ giữa giáo hội Tây Phương và giáo hội Đông Phương hồi thế kỷ 11 và chia rẽ trong Kitô giáo Tây Phương hồi thế kỷ 16. Các vấn đề rất khác nhau tùy theo vùng miền. Cuộc đối thoại với các giáo hội Đông Phương và chính thống Đông Phương liên quan, nhất là tới các vấn đề giáo hội học như quyền tối thượng của giám mục Roma. Còn trong cuộc đối thoại với các cộng đoàn nảy sinh từ phong trào cải cách tin lành, các vấn đề rất khác nhau. Hiện nay trong thế giới của anh em tin lành, chúng tôi không trông thấy khuynh hướng nào dẫn tới một sự hiệp nhất lớn hơn giữa họ với nhau. Thật thế, có sự phân tán lớn. Càng ngày càng có thêm các cộng đoàn mới, và đây là một vấn đề. Điều này cũng bao gồm sự kiện không còn có một mục đích chung của phong trào đại kết nữa. Thật là quan trọng phải hiểu biết chúng ta muốn đi tới đâu. Ngày nay còn có một thách đố khác nữa, đó là các phong trào tin lành và Pentecostal gia tăng mạnh mẽ. Giáo hội Pentecostal là giáo hội có đông tín hữu nhất sau giáo hội Công giáo. Chúng ta phải nói tới một sự Pentecostal hóa Kitô giáo hay một loại Kitô giáo thứ bốn, Công giáo, chính thống, tin lành và Pentecostal. Đây là một thách đố quan trọng đối với tương lai. Tôi xác tín rằng, trong nghĩa này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ có thể mở ra vài cánh cửa còn đang đóng.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Quốc Cóc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô về cuộc đối thoại đại kết và các tương quan với Do Thái giáo.
Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật hầu quý vị chứng từ lãnh bí tích rửa tội trước khi thành hôn theo phép đạo thánh Công giáo của cô Nora Chalabi, 26 tuổi, thuộc giáo phận Rem bên Pháp.
Trước khi chính thức thành hôn theo phép đạo thánh Công giáo, cô Nora Chalabi, 26 tuổi, đã xin lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo tại Gendre, thuộc giáo phận Rennes, Ardennes ở miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho cô kể lại lộ trình đi qua trước khi trở thành tín hữu Công giáo. Tôi bắt đầu chú ý đến Thiên Chúa khi người chị song sinh của tôi lãnh bí tích rửa tội cách đây 10 năm. Tôi theo sát lộ trình của chị và cũng ước ao đến phiên mình lãnh bí tích rửa tội. Nhưng tôi đành khất lại quyết định này xét vì đòi hỏi nghề nghiệp không cho phép tôi dấn thân chuẩn bị trong vòng 2 năm trước khi lãnh bí tích rửa tội. Thế rồi, năm ngoái 2013, người bạn trai của tôi và tôi, chúng tôi quyết định làm lễ cưới. Tôi cảm thấy thật quan trọng nếu trước đó tôi được rửa tội. Thể theo lời khuyên của một người quen biết, tôi liên lạc với cha Vincent Delicia ở Sharpeville và khởi đầu hành trình dự tòng vào tháng 9 năm 2013. Song song với lộ trình này, tôi cũng tham dự các sinh hoạt của nhóm Alpha, tổ chức các bữa ăn huynh đệ, chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện chung. Tôi rất yêu thích các sinh hoạt của nhóm Alpha vì cống hiến cho chúng tôi cơ hội chia sẻ với người khác về đức tin. Đây là chuyện hoàn toàn mới lạ đối với tôi. Tôi cũng tham dự các buổi họp cuối tuần về Đức Chúa Thánh Thần. Tôi đã trải qua hai thời điểm quan trọng, đó là cuộc tĩnh tâm và buổi cử hành gọi chung kết các dự tòng vào Cộng đoàn Giáo xứ diễn ra vào tháng 3 năm nay 2014. Buổi cử hành có mặt tất cả các dự tòng trong toàn giáo phận Reims do Đức cha Thierry Jordan chủ sự. Kể từ khi tôi khởi hành lộ trình dự tòng, tôi cảm nhận mỗi ngày một hơn sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời tôi. Sau ròng rã 10 năm chờ đợi, giờ đây tôi thật sự sung sướng vì thấy ước muốn của mình được cụ thể hóa. Đó là điểm thành tựu cho một cuộc tìm kiếm lâu dài và riêng tư. Đồng thời đây cũng là điểm khởi đầu cho cuộc hành trình trong giáo hội công giáo với lần lượt các giai đoạn khác như rước lễ lần đầu, lãnh bí tích thêm sức vào lễ hiện xuống mùng 8 tháng 6 và kết hôn vào tháng 7. Tôi nhấn mạnh việc xin vị hôn phu của tôi làm người tháp tùng tôi trong nhóm dự tòng, xét vì anh đã tiếp nhận nền giáo dục công giáo nên có thể tái khám phá nhiều điều hay đẹp. Đối với tôi điều này thật quan trọng bởi vì như thế cả hai chúng tôi ở trên cùng một tần số về mức độ hiểu biết chung về phương diện thiêng liêng. Chúng tôi cùng đến nhà thờ tham dự thánh lễ và nhờ sự tiếp đón nồng hậu của các tín hữu giáo xứ Saint-Rémy, chúng tôi thật sự trở nên thành viên cộng đoàn giáo xứ. Từ rất lâu tôi luôn bị dằn vặt vì không được rửa tội ngay từ thời thơ bé. Tôi luôn có cảm tưởng mình không phải là thành phần của giáo xứ, nhất là trong lúc giáo dân tiến lên bàn thờ rước mình thánh Chúa Giêsu Kitô. Nhưng ngày hôm nay thì tôi đo lường được trọn mức độ may mắn vì đã trải qua thời kỳ chuẩn bị, mặc dù xem ra có vẻ hơi dài và bó buộc. Thế nhưng, nếu tôi được rửa tội ngay khi mới chào đời hoặc lúc còn bé, hẳn có lẽ tôi không ý thức được trọn vẹn tầm quan trọng của bí tích rửa tội và hưởng nếm tràn đầy niềm hạnh phúc mà Thiên Chúa mang đến cho tôi ngày hôm nay. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 42. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan? Châu lệ là cơm bánh đêm ngày khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu? Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ thuở tiến về liều thánh cao sang đến tận nhà Thiên Chúa, cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ giữa sóng người chạy hội tưng bừng. Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trong Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Ban ngày Chúa gửi tình thương xuống, con ngâm nga bài thánh nhạc, thâu đêm thành kinh nguyện, dâng Chúa Trời nguồn sống. Con thưa cùng Thiên Chúa là núi đá bảo vệ đời con, Chúa quên con sao đành. Sao con phải lang thang tiều tụy, bị quân thù áp bức mãi không thôi? Xương cốt con gãy rời từng khúc, bởi đối phương lăng nhục thân này, khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu? Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trong Thiên Chúa tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời cầu cứu dân Do Thái của Hoàng hậu Esther.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi cầu nguyện với Thiên Chúa, Hoàng hậu Esther lấy hết can đảm đến chầu vua dù không được triệu vời. Thoạt đầu vua nổi giận khiến Hoàng hậu ngất xỉu, nhưng Thiên Chúa thay đổi lòng ông, khiến ông hốt hoảng lao xuống đỡ bà Esther lên, ăn nói dịu dàng với bà và thề với bà là sẽ ban cho bà mọi điều bà xin. Hoàng hậu Esther mời nhà vua và quan Haman đến dự tiệc do bà khoản đãi. Trong khi dự tiệc, nhà vua lặp lại lời hứa và hỏi hoàng hậu muốn xin gì. Bà chỉ xin nhà vua cùng quan Haman hôm sau lại tới dự tiệc nữa. Quan Haman vô cùng sung sướng hãnh diện, khoe chuyện với vợ và mọi người. Nhưng quan vẫn căm giận vì thấy ông Mordecai không bái lạy mình. Nghe lời vợ và các người thân cố vấn, ông dựng một rào đài trong sân nhà để ngày hôm sau treo cổ tên Mordecai lên đó. Chính đêm hôm ấy, vua mất ngủ, vua mới chuyển đem tập kỷ yếu sách sử biên niên của hoàng triều ra đọc trước mặt vua. Trong sách có chép rằng ông Mordokhai tố cáo hai viên thái giám gác cửa hoàng cung là Bigerthan và Teret đã tìm cách tra tay hại vua Assuero. Bây giờ vua nói đã làm gì để tuyên dương và đề cao Mordokhai vì công trạng đó chưa? Gia nhân tâu lại, thưa đức vua, chưa làm gì cho ông ấy cả. Vua nói, ai ở ngoài sân đó? Lúc ấy Haman vừa đến sân ngoài của hoàng cung để xin vua cho treo cổ ông Mordokhai lên giá đã dọn sẵn cho ông. Gia nhân liền thưa, có quan Haman đang đứng ngoài sân. Vua nói cho phép quan ấy vào. Haman vào. Vua hỏi, nhà vua muốn tuyên dương một người thì nên làm gì cho người đó? Haman tự nhủ, ngoài ta ra, nào đức vua còn muốn tuyên dương ai được nữa? Nên Haman mới tâu vua, đức vua muốn tuyên dương ai thì ngày lễ ra miệng đức vua đã mặc long bào nào, đã cưỡi con ngựa nào, nay xin đem trao cho một trong các vị cao cấp nhất của đức vua, để vị này mặc long bào ấy cho người đức vua muốn tuyên dương, rồi đặt người đó lên cưỡi con ngựa ấy mà đem đi dạo trong quảng trường của thành phố. Vị này sẽ đi trước người đó và hô to, đây là cách đức vua đãi ngộ người đức vua muốn tuyên dương. Vua liền nói, khanh mau lấy long bào và ngựa như vừa nói, và làm như vậy cho ông Mordokhai người Do Thái. Tất cả các điều khanh vừa nói, đừng bỏ sót một chi tiết nào. Haman lấy long bào mặc cho ông Mordokhai, đem ngựa ra cho ông cưỡi, rồi vừa dẫn đi trong quảng trường của thành phố, vừa hô to trước mặt ông, đây là cách đức vua đãi ngộ người đức vua muốn tuyên dương. Ông Mordokhai trở về cung môn, còn Haman thì tức tốc chạy về nhà, lòng buồn bã, đầu trùm khăn. Haman thuật lại cho vợ là Zeret và cho mọi bạn hữu nghe tất cả những gì đã xảy ra. Các bạn hữu khôn ngoan đó và Zeret vợ y mới nói, nếu Mordokhai thuộc dòng giống Do Thái thì trước mặt hắn, ngài chỉ mới bắt đầu tuột dốc đó thôi, ngài sẽ không thắng được hắn đâu, trước mặt hắn ngài sẽ tuột dốc thê thảm. Câu chuyện còn dang dở thì các thái giám của vua đến, họ vội vàng triệu Haman tới dự yến tiệc bà Esther đã dọn. Vua và Haman đến dự yến tiệc với hoàng hậu Esther. Ngày thứ hai này, giữa tiệc rượu, vua cũng lại nói với bà Esther, hoàng hậu Esther, khanh thỉnh cầu gì ta sẽ ban, khanh xin gì dù nửa nước ta cũng sẽ ban cho. Hoàng hậu Esther đáp, nếu thiếp được đức vua thương chiếu cố, và nếu đẹp lòng đức vua, thì xin nhận lời thiếp khẩn cầu mà cho thiếp được sống. Xin nghe lời thiếp nài van mà cho dân thiếp được sống, vì thiếp và dân của thiếp đã bị bán đứng cho người ta triệt hạ, giết chết, tru diệt. Giả như bề tôi đây có bị bán làm tôi trai tớ gái người ta, thiếp sẽ chẳng nói gì, nhưng đối phương sau này không thể bù đắp được thiệt hại mà đức vua sẽ phải chịu. Vua Assuero ngỏ lời với hoàng hậu Esther, tên đó là ai? Kẻ cả gan hành động như thế hiện đang ở đâu? Bà Esther thưa, đối phương ấy, địch thù ấy, chính là tên Haman khốn nạn này đây. Trước mặt vua và hoàng hậu, Haman kinh hoàng sợ hãi. Vua bừng bừng nổi giận, đứng lên, bỏ tiệc rượu, đi ra ngự uyển. Còn Haman thì ở lại nài xin hoàng hậu Esther cứu sống mình, vì y quá hiểu, thảm họa sẽ xảy đến cho y, vua đã quyết định rồi. Khi vua từ ngự uyển trở lại phòng tiệc rượu, thì Haman đã nằm vật xuống giường bên cạnh bà Esther. Vua nói, lại còn tính xâm phạm đến cả hoàng hậu tại hoàng cung, ngay khi ta có mặt hay sao? Vua vừa nói xong, người ta liền lấy khăn che mặt Haman lại. Một trong các thái giám là ông Khác Vô Na nói trước mặt vua, kìa sẵn có cái giá Haman dựng lên để treo cổ ông Mordokhai. Chính nhờ lời báo cáo của ông này mà đức vua đã thoát nạn. Cái giá đó cao 25 thước, dựng ngay tại nhà Haman. Vua liền nói, treo cổ y lên đó. Haman bị treo cổ lên cái giá dành sẵn cho ông Mordokhai. Thế là nhà vua hả giận. Ngày hôm ấy, vua Assuero ban cho hoàng hậu Esther tài sản của Haman, cựu địch của người Do Thái. Ông Mordokhai vào chầu vua vì bà Esther đã cho vua biết ông họ hàng làm sao với bà. Chiếc bửu ấn đã lấy lại của Haman, vua rút ra trao cho ông Mordokhai. còn bà Esther thì đặt ông coi sóc tài sản của Haman. Bà Esther lại vào thưa chuyện với vua, bà sấp mình dưới chân vua mà khóc lóc, xin vua thương cất đi cái thảm họa Haman người Agag đã tính gây ra, và xin vua phá tan ý đồ của y toan hại người Do Thái. Vua đưa phủ việt vàng lên trước mặt bà Esther, bà trỗi dậy đứng trước mặt vua và thưa, nếu đẹp lòng đức vua, nếu thiếp được đức vua thương, nếu sự việc này đức vua xét là nên, và nếu thiếp làm vừa mắt đức vua, thì xin đức vua cho viết sắc chỉ, thu hồi các văn thư mà Haman, con ông Hammedatha, người Agag đã viết. Haman đã nghĩ và viết các văn thư ấy nhằm chu diệt người Do Thái sống trong các miền thuộc quyền đức vua. Làm sao thiếp lại có thể đành lòng chứng kiến tai họa giáng xuống dân của thiếp? Làm sao thiếp lại có thể đành lòng chứng kiến cảnh nòi giống của thiếp bị diệt vong? Vua Asuero nói với Hoàng hậu Esther và ông Mordokhai người Do Thái, tài sản của Haman ta đã tặng cho bà Esther rồi đó, còn Haman thì đã bị treo cổ vì muốn tra tay giết người Do Thái. Vậy chư khanh cứ theo sự xét đoán của mình mà nhân danh vua viết về người Do Thái thế nào cho phải, rồi lấy bửu ấn của nhà vua mà niêm lại. Vì công văn nào đã được soạn thảo nhân danh nhà vua và niêm bửu ấn thì không thể thu hồi. Các ký lục nhà vua được triệu đến. Lúc đó là tháng thứ ba, tức là tháng Sivan, ngày 23. Theo đúng lệnh của ông Mordokhai, họ soạn thảo công văn gửi cho người Do Thái, cho các thủ hiến, các tổng đốc và các quan chức các miền từ Ấn Độ cho đến Ethiopia. Có 127 miền, miền nào theo chữ viết của miền ấy, dân nào theo tiếng nói của dân ấy, người Do Thái theo chữ viết và tiếng nói của họ. Các công văn được soạn thảo nhân danh vua Asuero và niêm bửu ấn, rồi các phu trạm chuyển đi. Họ cưỡi những con ngựa nhanh nhất nuôi trong chuồng nhà vua. Vua cho người Do Thái ở trong bất cứ thành nào được quyền tụ họp để bảo vệ sinh mạng, để hủy diệt, giết chết và tru diệt tất cả những kẻ mang vũ khí đến tấn công họ, cho dù bọn người này thuộc sắc dân nào hay ở miền nào đi nữa, kể cả vợ con chúng, họ cũng được quyền cướp đoạt của cải của bọn chúng. Lệnh này phải thi hành tại khắp các miền thuộc quyền vua Asuero nội trong một ngày, đó là ngày 13 tháng 12, tức là tháng Adar. Sau đây là bản sao công văn. Đại vương Asuero gửi các tổng đốc cai trị 127 tỉnh từ Ấn Độ đến Ethiopia và gửi những trung thần quan tâm đến quốc sự, chúc chư khanh vạn an. Có lắm kẻ khi được các bậc ân nhân lấy lòng từ ái bao la mà đối xử thì sinh thói kiêu căng. Chẳng những chúng mưu hại thần dân ta, mà vì chưa thỏa mãn với danh vọng dư đầy, chúng còn nuôi ý đồ tra tay hại chính các ân nhân của mình. Chúng loại trừ tâm tình biết ơn ra khỏi lòng người. Không những thế, sau khi bị cuốn hút theo lời lẽ ba hoa của những kẻ không biết gì đến sự thiện, chúng còn cứ tưởng mình sẽ thoát được án công minh của Thiên Chúa, là đấng hằng nhìn thấy mọi sự và gớm ghét sự dữ. Nhiều kẻ cầm quyền đã trao việc triều chính cho bạn bè tín cẩn, và biết bao phen vì nghe theo họ mà trở thành đồng lõa trong việc đổ máu người vô tội, để rồi bị lôi kéo vào những tai họa không sao thoát khỏi. Chẳng qua là vì những tên bịp bợm ấy đã dùng mưu mô thâm độc mà lừa dối các bậc cầm quyền vốn có lòng ưu ái chân thật. Không cần dùng những chuyện cổ xưa truyền lại, các khanh có thể nhìn vào những điều tai nghe mắt thấy ngày nay mà nhận ra rằng lũ ôn dịch nắm việc triều chính kia đã mưu toan phạm biết bao tội ác. Ta sẽ chú tâm đến tương lai, lo sao cho mọi người trong vương quốc được bình an thư thái. Ta sẽ thực hiện nhiều cải cách, luôn niềm nở tiếp nhận và xét xử những vụ sẽ đệ trình lên ta. Riêng Haman con của Hammedatha, người Macedonia, y thực là một người xa lạ đối với đồng bào Ba Tư, lại còn xa lạ hơn nữa đối với một người có lòng từ ái như ta, nhưng đã được ta đón tiếp như một khách quý. Y còn được hưởng lòng nhân nghĩa ta vốn dành cho mọi dân tộc, đến mức được công khai gọi là quốc phụ và được mọi người bái lạy như nhân vật chiếm địa vị thứ hai sau ngai vàng. Nhưng vì không thắng nổi tính kiêu căng, y đã tìm cách làm cho ta mất cả quyền bính lẫn tính mạng. Y đã dùng những thủ đoạn tinh vi và những lập luận quanh co. mà xin tiêu diệt vị cứu tinh và ân nhân của ta là Mordecai. Đồng thời với chính những thủ đoạn và lập luận trên, y còn tiêu diệt con người đức hạnh đã cùng ta chia sẻ địa vị cao sang trong vương quốc là Esther, và xin tiêu diệt cả dân tộc của hai nhân vật đó. Hành động như thế, y tưởng có thể đưa ta vào thế cô lập và phải chuyển quyền cai trị của người Ba Tư sang tay người Macedonia. Nhưng ta nhận thấy rằng dân Do Thái mà tên cực kỳ gian ác đó muốn tận diệt không phải là những tội phạm, trái lại họ chính là những người có luật lệ rất công minh hướng dẫn. Họ là con cái Thiên Chúa tối cao, vĩ đại hằng sống, đấng vẫn giữ gìn cho vương quốc của ta và của tổ tiên ta được hưng thịnh. Vậy không thi hành những công văn mà Haman, con của Hammedatha đã gửi là chư khanh làm đúng, vì kẻ thảo ra các công văn đó đã bị treo cổ cùng với cả nhà y tại cửa thành Susan. Thế là Thiên Chúa chủ tể muôn loài đã xét xử công minh mà không trì hoãn. Bản sao sắc chỉ này chư khanh phải công khai niêm yết khắp nơi, đồng thời chư khanh phải để cho người Do Thái sống theo luật lệ riêng của họ, cũng phải tăng cường lực lượng giúp họ đẩy lui những kẻ sẽ đến tấn công họ trong ngày gian truân, ngày 13 tháng thứ 12, tức là tháng Adar. Quả thật Thiên Chúa, đấng làm chủ vạn vật, đã biến ngày ấy thành ngày hoan lạc cho dân tộc được tuyển chọn, thay thế ngày tận diệt dân tộc này. Còn các ngươi, hỡi người Do Thái, hãy tổ chức các cuộc liên hoan mà mừng ngày đặc biệt ấy như một trong những ngày lễ trọng của các ngươi. Như thế trong hiện tại cũng như tương lai, đối với ta và những người Ba Tư thành tâm thiện chí, ngày ấy trở thành ngày kỷ niệm cuộc giải thoát. Còn đối với những kẻ âm mưu chống lại ta, ngày ấy sẽ là ngày nhắc nhớ cảnh diệt vong của chúng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.